Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chuẩn bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ hợp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người tha tôi nằm nghỉ.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Tới nguồn nước cho nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chánh, sở dĩ vì uy danh Người.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế, rồi đến tận cùng khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục Người, bấy giờ chính con cũng sẽ suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng Đức David tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại dưới trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, những người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa đau yếu hay bị tù đày mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui ra khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bây giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp cho Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn những người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ 34 là Chủ nhật cuối cùng của mùa thường niên và cũng là Chủ nhật kết thúc năm phụng vụ 2005. Giáo hội cử hành lễ Chúa Kitô Vua vào Chủ nhật này kết thúc cho cả năm phụng vụ trước khi bước vào mùa vọng, khởi đầu cho năm phụng vụ mới. Bởi vì việc Chúa hiển trị là thực trạng, cho thấy cuối cùng nước Cha trị đến trong lịch sử và cho thấy dự án cứu độ của Thiên Chúa đứng là nguyên ủy và là cùng đích, là Alpha và Omega đã hoàn toàn hiện thực, như ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúa Kitô là vua vũ trụ, vua của tình thương nhưng cũng thật là công chính và công bằng. Lời Chúa của Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua hôm nay trình bày hình ảnh Chúa Kitô như là một vị vua của người nghèo, tự đồng hóa mình với người nghèo và xét xử mỗi người theo thái độ của họ đối với người nghèo. Bài Tin Mừng cho thấy một viễn cảnh sẽ xảy ra vào ngày cánh chung, nghĩa là vào thời điểm tận cùng của thời gian, cũng là tận cùng của trần thế này. Ngày ấy, Thiên Chúa sẽ phân mọi người ra thành hai loại. Một bên là những kẻ thực sự tin theo Ngài, bên kia là những kẻ không tin, hay những kẻ tự xưng mình là tin Ngài bằng lời nói, nhưng qua hành động lại tỏ ra không tin. Để ám chỉ hai hạng người này, bài Tin Mừng đã dùng hình ảnh chiên và dê. Đó là hình ảnh mà ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, ngôn sứ đã dùng. Vì chiên và dê là hai loài thú cùng được chăn nuôi trong một đồng cỏ, ở chung với nhau trong một ràn. Chỉ đến thời kỳ Sến Long thì người ta mới phân rẽ chúng theo loại. Cũng vậy, dụ ngôn lúa và cỏ lùng cũng cho thấy hai loại cây cùng sống chung với nhau trên một thửa ruộng. cả hai cùng lớn lên bên cạnh nhau cho tới mùa gặt. Chỉ tới lúc đó, chúng mới bị phân rẽ, cỏ lùng thì bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì thu vào kho lẫm. Tương tự như thế, chỉ tới ngày kính chung, kẻ tin và không tin, kẻ thực sự tin và kẻ có vẻ là tin mới thực sự được phân chia và tách biệt. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về tiêu chuẩn để được vào nước trời. Đó là những người thi hành ý muốn của Cha đứng ngự trên trời, chứ không phải là những kẻ chỉ thưa thốt ngoài môi miệng, lạy Chúa, lạy Chúa. Đó là những ai mạnh dạn tuyên xưng Chúa Giêsu trước mặt người đời, vì chính người cũng sẽ tuyên xưng họ trước mặt Thiên Chúa. Đó là những người chịu bắt hại vì danh Chúa Giêsu và bền đổ đến cùng. Tất cả những tiêu chuẩn trên đều liên quan đến giới luật kính Chúa trên hết mọi sự và chấp nhận mọi hệ quả của việc sống theo giới luật đó. Trong dụ ngôn của bài Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến tiêu chuẩn khác chung cho mọi dân nước, tức là kẻ tin lẫn kẻ chưa tin. Tiêu chuẩn này liên quan đến một giới luật liên hệ chặt chẽ với giới luật trước, đó là yêu tha nhân như chính mình. Khi trình bày tiêu chuẩn thứ hai này, đó là tiêu chuẩn mỗi người đã làm gì và không làm gì cho tha nhân. Chúa Giêsu đã minh chứng người là vua của người nghèo, luôn quan tâm đến hoàn cảnh đáng thương, cần sự giúp đỡ. Quan tâm ấy, người không chỉ thể hiện trong ngày cánh chung, nhưng chính người đã sống mối bận tâm đó từng ngày trong cuộc đời dương thế của Ngài. Các tin mừng có thể cho chúng ta thấy bằng chứng về các điều ấy. Chúa Giêsu đã cho đám đông đói là ăn no nê cơm bánh và lời Chúa. Chúa Giêsu đã giải tỏa cơn khát khao chân lý của người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp. Chúa Giêsu đã tiếp rước Gia-kêu là người thu thuế bị đồng bào khinh miệt và kẻ như người xa lạ. Chúa Giêsu đã mặc lấy chiếc áo nhân phẩm cho người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang. Chúa Giêsu đã làm biết bao nhiêu phép lạ để xoa dịu cơn đau của những người đau yếu. Cuối cùng, Chúa cũng đã giải thoát nhiều trường hợp bị giam cầm trong xiềng xích của quỷ dữ. Tóm lại, khi mang đến cho con người không những về lợi ích thể xác, Chúa Giêsu còn làm thỏa mãn những nhu cầu tinh thần và tâm linh của họ. Ngoài việc quan tâm đến những người bé mọn, Chúa Giêsu còn tự đồng hóa mình với những người ấy, đến độ Ngài đã nói: Ai làm một việc lành cho họ thì làm cho chính người. Với sự đồng hóa này, người cũng đã biến hai giới luật mến Chúa và yêu người thành một. Kẻ mến Chúa cũng phải yêu thương tha nhân, còn kẻ làm một điều cho tha nhân cũng chính là làm cho Chúa. Đấng đã tự hóa mình với những người bé mọn. Tiêu chuẩn phán xét giờ đây đã rõ: Thiên Chúa sẽ đong lại cho mỗi người bằng chính đấu tình thương mà mỗi người đã đong cho tha nhân. Tiêu chuẩn này cũng âm hợp với một trong tám mối phúc, đó là phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay cho chúng ta một bài học quý giá và cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu là vua tình thương, vua của sự bình an. Và theo sự bình an thúc đẩy, chúng ta sẽ không phải sợ hãi những bất ngờ, kể cả những bất ngờ trong ngày chung thẩm. Và hơn thế, nếu chúng ta sống theo sự thúc đẩy của tình yêu, cũng sẽ giải phóng chúng ta khỏi mọi nỗi lo sợ, ngay cả nỗi lo sợ lớn nhất là phải từ bỏ đi chính mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta học được bài học yêu thương của Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng ta cũng học được bài học biết quên mình để phục vụ và yêu thương người khác. Xin Chúa cũng cho chúng ta mỗi người vững mạnh trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.